Khi chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.
Cái lạy Chúa yêu dấu của chúng con. Chúng con mở lời của Ngài ra là lời mà Chúa phán cho các thánh đồ của Ngài mọi thời đại. Cho chúng con buổi sáng hôm nay. Xin cho chúng con nhận lời Chúa riêng tư cho chúng con thì giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Thánh, sáng hôm nay chúng ta vui mừng, chúng ta tham dự thánh lễ báp têm. Đây là một cái sự kiện hạnh phúc nhất trong cuộc đời của những chị em trong gia đình của Đức Chúa Trời. Họ công khai bày tỏ niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Vượt trên cái điều đẹp đẽ đáng ghi nhớ này thì chúng ta đang nghiêm túc, chúng ta vâng theo đại mạng lệnh của Chúa giao, và chúng ta sẽ thi hành với tinh thần tôn cao Chúa và suy gẫm cẩn thận về ý nghĩa của ngày trọng đại này. Mỗi khi chúng ta tham dự lễ báp têm, chúng ta biết ơn Chúa bởi mỗi cái mối liên hiệp diệu kỳ và sâu đậm của chúng ta với Chúa, và cũng nhắc nhở cho chúng ta, khích lệ cho chúng ta, nếu hiện nay chúng ta đang muốn bỏ cuộc vì một cái lĩnh vực tâm linh nào đó mà chúng ta thường xuyên bị thất bại. Đức Chúa Trời không có muốn chúng ta là những con cái Chúa đi lận đận và đi một cách buồn rầu trước mặt Ngài. Vì vậy Roma đoạn 6 được Chúa ban cho chúng ta để bày tỏ làm nền tảng cho chúng ta, giúp cho người theo Chúa sống một cái đời sống thánh khiết, sống một đời sống đẹp lòng Chúa, bởi vì đây là chìa khóa của sự hạnh phúc đời sống mới trong Chúa. Như vậy thì làm thế nào để sống thánh khiết, liêm hề, liên hiệp trong Chúa Giêsu? Roma đoạn 6 bắt đầu bằng cái chữ vậy. Mỗi khi mà chúng ta gặp cái chữ vậy thì thường thường đó là lời của Chúa muốn chúng ta quay trở lại. Chúng ta nhìn về cái phân đoạn phía trước. Cái phân đoạn phía trước có một cái câu chuyện lịch sử, nó cũng giúp cho sáng tỏ cho chúng ta về trong cái bài học sáng nay. Grigory Rasputin, ông là một giáo sĩ, ông là một tu sĩ người Nga. Ông sống vào thế kỷ thứ 19. Ông có một cái quan điểm rất là sai trật về ân sủng Chúa. Mà khi ông đọc Roma đoạn 5 câu 20 phần B, cái câu đó như thế này: nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Và ông đã đóng khung cái câu kinh thánh này lại cho mình. Và theo ông, để càng kinh nghiệm ân sủng Chúa thì càng phải phạm tội càng nhiều hơn. Mà vì vậy cho nên ông đã buông mình trong đời sống tội lỗi, say sưa, vô đạo đức để kinh nghiệm càng hơn ân sủng Chúa. Đây là suy nghĩ của ông. Vị giáo sĩ đã quên rằng Roma không chỉ dừng ở lại đoạn 5, nhưng mà mở cho chúng ta sang đoạn 6 để chuẩn bị đem chúng ta vào sâu hơn trong cái mối liên hiệp kỳ diệu với Đấng Christ. Ở đoạn 5, cuối đoạn 5 câu 20 là để mở cho chúng ta chuẩn bị vào một cái điều gì đó kỳ diệu đẹp đẽ hơn ở trong Roma đoạn 6. Mà vì vậy cho nên Phaolô bắt đầu bằng câu hỏi. Với những cái suy nghĩ của những người đương thời và suy nghĩ cho tới ngày nay người ta vẫn suy nghĩ như vậy, thì Phaolô đã bắt đầu bằng một cái câu hỏi. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Mình cứ tiếp tục sống tội lỗi, cho sống trong tội lỗi để mà ân sủng Chúa càng tăng chăng? Đây là cái câu hỏi thực sự nó quan trọng, là vì nó đẩy chúng ta vào trọng tâm của đời sống của người theo Chúa, một đời sống phải thánh khiết. Cái câu hỏi nó đẩy chúng ta vào cái chỗ đó. Có lẽ chúng ta sẽ không có cái nhìn sai trật như cái vị giáo sĩ này. Nhưng mà thành thực mà nói thì mình cứ suy nghĩ, mình thử, mình sẽ ngẫm nghĩ một chút đi, mình sẽ thấy rằng cái gì? Nhiều lần nữa mình cũng té đi té lại vào cái chỗ yếu đuối nào đó. Rồi mình cũng té rồi, xong rồi mình cứ đau khổ, mình cứ đổ, có những lúc mà phải đổ nước mắt với Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa cứu con. Thành thực mà nói, khi mà mình muốn một đời sống thánh khiết, không muốn sống đời sống thánh khiết thì thôi, muốn bước theo Chúa theo đời sống thánh khiết, mình sẽ rơi vào tình trạng đó. Mình sẽ rơi vào tình trạng cứ té lên té hoài vào cái chỗ nào đó mà mình cứ té đó. Rồi đau đớn, rồi khổ sở, rồi khóc lóc với Chúa. Vậy chúng ta cứ phải cứ ở trong tội lỗi để ân điển Chúa càng gia tăng chăng? Phaolô ở trong cái chỗ này, Phaolô rất là quyết liệt. Phaolô nói như thế này: chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào sống trong tội lỗi nữa? Đã chết về tội lỗi. Cái chữ đã chết về tội lỗi này, để có thể sáng tỏ cái điều này, để có thể sáng tỏ ngay trong cái chỗ này, thì từ chương đầu thì Phaolô đã cẩn thận ông trình bày về cái tình trạng tội lỗi của con người bị chi phối bởi quyền lực của Satan. Chúng ta biết ngay từ chương đầu, ngay từ chương 1 trở đi, là Phaolô rất là cẩn thận để dẫn đến chương này đó, ông trình bày cái tình trạng của con người, tình trạng con người như thế nào, tội lỗi bị chi phối bởi quyền lực của Satan, con người phản loạn, con người thiếu hụt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Như vậy thì Kinh Thánh gọi cái thời điểm đó là lối sống cũ, lối sống của con người cũ. Bắt đầu từ chương 3 trở đi thì Phaolô ông giải bày lẽ đạo về ân sủng cứu rỗi, ân sủng cứu rỗi bởi đức tin. Thì bắt đầu ông nói là con người không có làm gì được cả, nhưng mà bởi sự chết thay của Chúa Giêsu mà chúng ta được xưng công bình, mà Kinh Thánh gọi là lối sống của con người mới, là người được dựng nên mới ở bên cũ, mà một lối sống bên mới ở giữa là thập tự giá. Có một cái bức tường ngăn cách giữa bên cũ và bên mới. Đã chết về tội lỗi thì chúng ta biết rằng khi mà tôi chưa tin Chúa thì tôi ở bên phía của Satan cai trị. Tôi nằm ở bên phía Satan cai trị. Và như vậy đó thì tôi miệt mài trong cái thói quen phạm tội. Tôi phạm tội mà tôi cũng không có, coi như là tôi cũng ok với chuyện phạm tội của mình. Tôi phạm tội theo thói quen và không có cách nào từ bên này mà tôi có thể tự mình đi qua bên kia được. Có một bức tường ngăn cách đó. Rồi bây giờ thì trong đức tin Chúa, nơi Chúa Giêsu, Ngài với đưa bàn tay dấu đinh, Ngài ôm tôi lên, Ngài đem tôi qua bên kia của đời sống mới, của vùng đất mới của đức tin, của sự cai trị công bình của Đức Chúa Trời. Giữa lần ranh sống chết này có một cái sự thay đổi quyết liệt ở trong tôi, trong con người này nó có một cái sự thay đổi quyết liệt về cái vấn đề tội lỗi. Tôi đã bước qua cái lần Chúa đem tôi qua bên này rồi, tôi phải bỏ cái con người cũ của tôi ở bên kia. Có một cái bức tường ranh, mà lần ranh này là Chúa cứu thế Giêsu, Ngài đem tôi qua bên này, tôi phải bỏ cái con người cũ của tôi lại bên kia. Tôi phải bỏ con người cũ đó ở tại trong cái vùng đất chết đó. Tuy nhiên ở bên cái vùng đất mới này, vùng đất mà Chúa đem tôi tới bởi sự chết của Chúa Giêsu này, thì tôi vẫn nghe cái tiếng gọi của cái bên tường bên kia. Satan nó gọi tôi, đây, come back over here, quay lại đây. Đó là nó gọi tôi trở lại cái con người cũ của bên kia. Tôi bên này rồi, nhiều khi tôi nghe tiếng nó gọi tôi quay lại cho con người cũ của gian dâm, của ô uế, của trị lạc, thờ thần tượng, phù phép, thù hận, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, chia rẽ, phe đảng, ganh tị, say sưa và những điều tương tự. Chúng ta nhớ cái câu nghe thế này phải không? Tôi đôi khi nghe theo tiếng gọi này mặc dù tôi không cần phải nghe theo. Được cứu từ tối tăm sang sáng láng, từ sự chết sang sự sống đã là một chuyện khủng khiếp rồi, đã là một chuyện mà phải Đức Chúa Trời phải chết rồi. Nhưng ở bên này, làm sao tôi có thể giữ mình, làm sao tôi có thể có mối liên hệ thánh khiết với Chúa? Phaolô nói chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Chết trong y học là chấm dứt mọi hoạt động. Như vậy thì quý vị sẽ hỏi là như vậy thì chết về tội lỗi có phải là người theo Chúa sẽ không còn phạm tội nữa không? Không phải. Không, chúng ta chết về tội lỗi, đây cái chữ này nó không phải nói về kinh nghiệm. Tôi nhắc lại một lần nữa là chữ này không phải là cái chữ nói về kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm, nhưng mà cái chữ này nói về cái sự kiện xảy ra. Kinh nghiệm của tôi thì nói như thế này. Cá nhân tôi giống như là khi mà Chúa nói tôi chết về tội lỗi, dường như nó có vẻ mâu thuẫn với cái kinh nghiệm của tôi. Cái kinh nghiệm của tôi nói với tôi, nói tôi rằng đó, Hòa, người vẫn còn phạm tội đó. Nhưng Chúa nói với tôi là tôi đã chết về tội lỗi. Kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy rằng tôi vẫn còn phạm tội, nhưng mà Chúa nói, đây là sự kiện, Chúa nói là con Hòa đã chết về tội lỗi. Mình chắc có lẽ hơi hoang mang phải không? Nhưng mà Phaolô không để cho chúng ta hoang mang. Phaolô mở cho chúng ta ý nghĩa chết về tội lỗi ở trong câu 3. Hay là anh em chẳng biết rằng, cái chữ này có nghĩa là đây là điều anh em đã biết. Tôi chỉ nhắc lại cái điều anh em đã biết thôi. Đây là cái ý nghĩa của câu Phaolô nói. Biết gì? Chúng ta thảy đã chịu báp têm, chúng ta thảy đều đã chịu báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Phaolô nói là chúng ta đã chịu báp têm trong sự chết của Ngài rồi.
Đây cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta rắc rối đây. Bắp têm là gì? Bắp têm nguyên văn của nó là dìm mình. Có nghĩa là chúng ta phải dìm mình xuống nước, dìm người xuống dưới. Dìm mình, đặt chúng ta phải đặt mình trong một cái gì đó gọi là dìm mình, đặt mình trong nước gọi là dìm mình trong nước. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ xem coi. Như vậy là dìm trong nước, dìm trong sự chết của Ngài có nghĩa là tôi liên hiệp với Chúa, tôi đồng nhất với Chúa, với Đấng Christ trong sự chết của Ngài. Tôi dìm trong nước hay là tôi dìm trong mình trong sự chết, trong bát thai, trong sự chết của Chúa, là tôi trong Chúa, tôi liên hiệp với Chúa, tôi đồng nhất với Chúa trong Ngài, chết trong sự chết của Ngài. Nhưng mà bây giờ thế này nè, có phải bây giờ Chúa mới chết không? Không. Chúa chết từ bao giờ? Hơn 2000 năm trước. Chúa chết hơn 2000 năm trước. Như vậy có nghĩa là trong cái ngày lịch sử đó, 2000 năm trước đây, trong ngày lịch sử đó, tôi đã ở trong Ngài, tôi liên hiệp với Ngài, tôi đồng nhất trong sự chết với Ngài. Cái chỗ này nó hơi, cái chỗ này là tôi, như tôi đã nhấn mạnh là nó không phải là kinh nghiệm mà nó là sự kiện. Như vậy thì khi tôi chết, chết trong tội lỗi, có nghĩa là gì? Rồi bắt đầu tới nữa là gì? Còn nữa. Vậy khi chúng ta đã chôn với Ngài bởi phép tê bắp tên trong sự chết Ngài, tức là khi mà Ngài chết rồi đó thì tôi chết với Ngài, khi Ngài chôn tôi cũng đồng chôn với Ngài, tôi cũng bị chôn với Ngài. Rồi tiếp theo đó là gì? Hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy. Như vậy thì khi Chúa sống lại, tôi trong Ngài cũng sống lại trong đời sống mới. Chết, chôn và sống lại. Tôi có thể tự mình chết được không? Tôi có thể tự mình chôn thời điểm đó được không?
Không.
Điều này là Chúa làm cho tôi. Chúa làm cho tôi. Chúa đã đem tôi vào một cái sự liên hiệp khủng khiếp mà tôi không thể hiểu nổi. Tôi không thể hiểu nổi. Ngài đem tôi của về cái 2000 năm trước đó ở trong Ngài, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đức Christ. Đây là điều Phao-lô đã nhấn mạnh cho chúng ta, phải không nào? Tôi phải cái nhìn nhận, tôi phải nhìn, đây là sự kiện, đây tôi phải nhìn nhận rằng Chúa chết thì trong Chúa Giê-xu tôi chết về tội lỗi, Chúa chôn thì trong Ngài tôi cũng được cùng chôn, và Chúa sống lại thì bây giờ Phao-lô nói sao? Là không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Mình thấy cái đoạn đó sao? Rồi, đây không phải là điều chúng ta kinh nghiệm, đây là điều Chúa muốn chúng ta biết, đây là điều Chúa muốn tôi nhìn nhận mỗi ngày, và đây là điều Chúa muốn tôi tin. Nó khó hiểu phải không quý vị? Tôi thành thực tôi không hiểu. Đây là điều vượt quá cái sự hiểu biết của con người mà Chúa muốn mình tin. Như vậy thì từ bên này mà tôi sang bên kia có một cái bức tường đó. Khi tôi đã qua bên này rồi thì Chúa bảo rằng Hòa, con đã chết con người cũ, thì tôi phải để con người cũ tôi bên đó, nó đã chôn, bây giờ nó sống, Chúa sống lại trong Chúa, tôi qua bên đời mới, tôi sống trong đời mới. Mình đừng nó đem theo nó qua cái bên đời sống bên này. Như vậy thì nếu tôi dính với Chúa, nếu tôi dính với Chúa trong cái chỗ quyết liệt này, trong cái chỗ liên hiệp này, trong cái chỗ đồng nhất với Chúa này, thì sự thánh khiết của tôi, đời sống của tôi, chức vụ của tôi có thể ngoài Chúa Giê-xu không?
Không.
Sự thánh khiết của tôi không thể ngoài Chúa Giê-xu, chỉ ở trong Chúa Giê-xu mà thôi. Mình thánh khiết, mình không thánh khiết nổi. Mình không làm nổi. Điều đó Chúa làm cho mình. Cái sự mặc khải khủng khiếp này, tôi phải thưa với Chúa, Chúa ơi, con không hiểu. Nó vượt quá cái sự hiểu biết của con. Con phải quỳ xuống và thưa với Chúa với, khi mà đọc lời này. Chúa phải nói làm sao đó, Chúa phải giúp con hiểu làm sao đó, Chúa phải hành động làm sao đó trong con người này có thể hiểu được, mới thấy được cái chỗ này, mới thấy được cái chỗ này. Mở những cái lời này ra mà trong bàng hoàng, có cách nào cho Chúa Giê-xu không trở thành người không? Có cái cách nào mà Đấng Christ không phải bước lên trên thập tự không? Ngài bắt buộc phải thành người, Ngài bắt buộc phải chết trên thập tự giá, Ngài bắt buộc phải chịu chôn, và Ngài bắt buộc phải sống lại để trong Ngài tôi được cứu, và Ngài ôm tôi vào trong cái sự chết và sự chôn và sự sống lại của Ngài. Thưa quý vị, đó là cái tiến trình của chúng ta theo Chúa. Và vì vậy Chúa mới sống trong đời sống của tôi, Chúa mới thánh khiết trong đời sống của tôi. Đây là con đường của các thánh đồ đã đi. Họ đã đi vào trong tấm lòng của Chúa, họ đã đi trong cái kinh nghiệm sâu xa báp têm trong sự chết của Ngài, và rồi họ đã bước thật xa trên cái con đường đời sống thánh khiết trong Chúa Giê-xu. Ông John Wesley là một nhà thần học, Ông là một người khởi phát phong trào giám lý. Ông đã giảng 40.000 bài giảng trong cả cuộc đời. Ông lập một cái lời thề là sẽ sống thánh khiết. Một con người lớn, rất là được ơn Chúa. Ông đã phải học cái bài học chết để được sống này cũng đắng cay. Ông học cái bài học này, quý vị nghe mà quý vị làm sao mà có chuyện này có thể xảy ra được như vậy. Ông đang ngồi ở giữa cuộc họp, và ông cũng là người rất yêu mến Chúa hết sức ấy. Ông đang ngồi đó tức tối, nhưng mà bà không biết tức tối thế nào đó. Ngồi giữa cuộc họp, bà bưng nguyên một cái tô súp, bà đổ trên đầu ông, các thứ gì đó nó chạy. Quý vị biết sao? Ông ngồi im, bạn đồng sự của ông đứng lên. Quý vị biết là không phải, không phải vậy. Có nhiều lần có người đó, họ kể lại, họ là vô, họ gặp gì, bà vợ ông nắm tóc kéo ông, bộ Chúa không có thể cho con người lớn lao này một người vợ tin kính sao? Tại sao Chúa kẹp vào trong cái chỗ đó làm chi vậy? Chúa có thể, nhưng mà Ngài đặt vào trong cái chỗ đó. Tại sao Chúa kẹp con vào cái chỗ chồng con, vợ con, công việc con, chức vụ con như vậy? Chúa đặt vào những cái chỗ mà mình chết hết, mình chết không thoát được, không hiểu nổi chi vậy. Có một người chồng kính yêu Chúa, một người vợ kính yêu Chúa, những người con kính yêu Chúa, thật là đẹp đẽ biết bao ha. Khi có khi Chúa phải bằng cái cách này hay bằng cái cách khác phá vỡ cuộc đời mình, phá vỡ cuộc đời mình. Bị đối đãi bất công hả? Bị gán cho những điều không có hả? Bị mình nói cái điều này người ta bẻ cong rồi nói mình hả? Chỉ có một cái điều duy nhất là dẫn chúng ta học biết sâu xa cái ý nghĩa con người cũ đã chết, đã chôn và đời sống với Chúa. Tôi cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta, Chúa cắt chỗ nào đó của mình đi, Chúa xẻ cái chỗ nào cuộc đời của mình đó, Chúa xẻ, mà trong cái vật lộn đó giúp cho con nhạy cảm với tội lỗi, giúp cho con nhạy cảm những gì mà con đang phản nghịch chống Chúa đó. Đây là cái con đường chúng ta, mỗi chúng ta phải đi. Đây là cái con đường mà mỗi chúng ta phải đi. Nhiều khi mình lang thang, mình lơ đễnh hả, Chúa kéo chúng ta lại vào cái lẽ thật này, chết chôn sống lại. Thưa hội thánh, chúng ta phải nghiêm chỉnh trước cái lẽ thật này. Chúng ta phải nghiêm chỉnh trước lẽ thật này. Mở Kinh Thánh, đọc cái câu chuyện thương khó. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng trên cái con đường thập tự mà Chúa đi đó, trong sự chết của Ngài đó, sự chôn của Ngài đó, Ngài mang tôi trong Ngài không? Mình đọc cái câu chuyện đó phải không? Có bao giờ mình nghĩ là Chúa mang tôi trên cái con đường đó không? Một huyền nhiệm khó hiểu mà phải tin. Như vậy thì tôi có thể nói rằng mình làm báp têm hay làm không làm báp têm cũng được hay không? Không. Báp têm là sự vâng lời tiếp theo của đức tin đặt trong Chúa Giêsu. Đây là sự vâng lời tiếp theo. Báp têm biểu tượng sự liên hiệp với của chúng ta với Đấng Christ. Biểu tượng một sự liên hiệp. Báp têm nhắc cho người nhận lễ biết rằng sự chết của Ngài thành sự chết của chúng ta, sự chôn của Ngài cùng với việc mà mình dìm xuống nước đó là hình bóng của sự chôn của chúng ta, và sống lại của Ngài, cái việc mà chúng ta bước ra khỏi nước đó là hình bóng đời sống mới, Chúa sống trong tôi. Nó quan trọng đến nỗi mà trong cái mạng lệnh cuối cùng Chúa phải dạy rằng hãy đi giảng dạy và nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Liên hiệp với báp têm trong sự chết của Ngài, đây là cái đời sống giấu kín ở bên trong. Đây là cái đời sống bên trong. Đây là cái chỗ cái mọi thánh đồ thời đại học. Đây là cái chỗ mà họ đã nghiền ngẫm. Đây là cái chỗ mà họ đã sống. Mình, chúng ta cũng cần phải học, cần nhìn sâu vào trong cái sự quý giá của họ, liên hiệp của họ với Chúa để mà theo đuổi. Cái chỗ này nó cao quá với con. Tôi cũng thưa với quý vị và chúng ta cũng thấy là chỗ này cao quá với con. Nhưng sự thánh khiết của các thánh đồ nó bắt đầu bằng cái chỗ này. Sự thánh khiết của các thánh đồ, những con người đi với Chúa, những con người sống với Chúa, những con người liên hiệp với Chúa, họ kệ Chúa kéo họ vào trong chỗ chết, chôn và sống lại với Chúa. Những con người đó đó, nó bắt đầu từ cái chỗ đó và họ đã bước thật xa với Chúa. Họ bước thật xa với Chúa. Như vậy thánh khiết là chìa khóa của hạnh phúc trong đời sống mới và liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Thì bây giờ con người cũ, phải không? Chúa đem tôi qua đời sống mới bằng các bức tường thập tự giá của Chúa. phải không nào? Thì như vậy để mà tôi không có nghe được cái tiếng gọi của Satan bên kia nó ngoắc tôi, thì tôi phải làm gì? Tôi phải bước xa, càng xa càng tốt. Xa cái tiếng gọi của Satan mà gần gì? Gần Chúa, gần trong mối tương giao với Ngài, gần trong sự hiện diện của Chúa, gần trong lời của Ngài. Mỗi ngày, mỗi ngày thì tiếng nói của Satan, của đời sống cũ, nó mới mờ dần trong tôi. Tôi đứng gần nó, tôi lại gần nó, tôi lắng nghe tiếng của nó, tôi sẽ trở lại. Cho nên thánh khiết là chìa khóa của hạnh phúc trong đời sống mới. Liên hệ mật thiết với Chúa thì dời xa càng tốt bức tường, dời càng xa tiếng gọi của Satan. Gần với Chúa trong thờ phượng, trong giây phút yên lặng trước sự hiện diện Chúa, ở trong suy niệm và trong lời Ngài mỗi ngày. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài.